Sau đây có vài câu hỏi liên quan tới cái hành pháp. Con xin đại diện để trình lên thầy. Một bạn đạo xin hỏi rằng khi mà thiền, cái xương sống nó cứng thẳng này, vì đó là trạng thái như thế nào?
Cứng thẳng là nên rút, cứng thẳng là cảm giác bộ đầu rút không. Cứng thẳng là tốt đó, giữ thẳng vậy. Người ta sợ là méo, méo nó tức ngực. Mà khi mà mình ngồi mà thẳng lưng đó, đó là quý. Mà nhớ niệm Phật trên trên bộ đầu cho nó rút đi lên trên, cái đó không có hại gì hết. Thẳng như nào tốt như đấy.
Về chị em ở đây cũng có hai người cho biết rằng sáng nay sau khi thầy giảng thì thiền bị lắc cái đầu như vậy,
rút điển đó. Bởi vì khi cái điển của hành giả còn yếu, rút lên thì nó giật ở bên trên nó thanh hơn, dội nó mới dội trở lòng lại. Thành ra nó kêu là dội trở lại mà nó lắc. Cho khi mà ra đi nhẹ nó không có lắc đâu. Nhưng mà tập thét rồi nó quen, rồi nó qua với cái thanh điển ở bên trên, rồi định, không có còn lắc nữa. Lúc nào người ta cũng bị cái trạng thái đó, vì nó mở bên trong. Cái đó kêu mà cái điển nó không có dính liền với cái thể xác, và nó xuất ra liên hệ với thanh điển bề trên. Mà trong lúc đó ta còn yếu, nó hồi trở lòng lại, nó lắc. Cái chuyện đó là thường, không có cái gì quan trọng hết.
Dạ, một bạn đạo ở Dallas thì từ lâu nay cái thiền một cái cẳng bị tê. Thì sau khi thầy giảng thì bây giờ tới hai cẳng đã tê và nghe nặng. Và cái vấn đề như vậy là như thế nào xin thầy?
Bây giờ ở dưới đó là nóng, lên đây là lạnh, phải bận đủ ấm. Vì cái đầu gối mà nó lạnh á thì tự nhiên cái trạng thái của cái chân nó thay đổi, nó bị tê. Nhiều người lên đây bị nhức đầu gối là lý do bận không có đủ ấm. Tưởng là ở đây nó cũng như ở dưới, bận đồ mỏng được, bận đồ mỏng không được, ở đây là lạnh.
Dạ, con bận đạo cho hỏi thầy xin là cái nghề đồ tể chém giết trâu bò nhiều thì phải trả nghiệp, như vậy thì sẽ tới con cháu trả mấy đời?
Chính bản thân người đồ tể đó phải trả trước, rồi con cháu làm ăn khó khăn lắm. Chỉ có tu mới là cứu mạng được. Trong gia đình tu, ăn năn hối cải, sám hối, cầu nguyện cho những cái vong linh mà nó đương đi theo mình. Thì đi theo rất nhiều, mình thì mình sống với cái đồng tiền giết sanh linh để mà sống, thì tự nhiên nó theo mình à, phải trả nợ. À, vay là phải trả, nhưng mà không biết đường trả. Mà nếu tu biết niệm Phật á, giải lần, người ta đi càng ngày càng bớt thì không có cái vọng động đó. Còn nếu mà không chịu tu á, thì càng ngày càng nặng và không có một sự việc nào thành công hết thảy. Cho đến lúc chết còn bị hành hạ nữa mới chết được.
Câu hỏi kế tiếp, một bạn đạo xin đề đạt, đây là hoàn cảnh riêng. Con muốn tu thân từ lâu nhưng bị hoàn cảnh chi phối, xin thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp căn quả của con, chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là học bạn đạo mà không bị người chồng đá bát, và thường là trong nhà bị ma phá quấy và niệm Phật tự tan nhưng mà vẫn còn sợ, và trong nhà thường có đang thờ những tranh Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và thần tài. Như vậy thầy chỉ dạy dùm để cho người đó được.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vọng động và không biết cái lỗi của chính mình và thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy, mà rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà cũng không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc, và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt ở trong nhà rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông trời không tới, lòng tham mình tới thì trượt, con ma nó ngửa đó. Nó làm cho vọng động. Cho nên một khi mà trong gia đình vọng động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới, cho nó quy nhất thượng trung hạ là một. Nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vọng động nữa, và không có sợ sệt nữa. Cho nên phải kỳ kỳ chí niệm Phật, cho nên kỳ này tôi đã làm một cuốn băng rất kỹ cho mọi người, chỉ không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó quy nhất hết ba giới. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ miệng nói trời Phật, lợi dụng trời Phật, làm sai, sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận, rồi lừa gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật. Ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi, ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ rồi, mình không có chấp những mê, chấp những cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới hòa với Ngài được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi, chúng ta mới cảm thấy bề trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum rồi rước khổ. Càng ngày càng vọng động, xin Quan Âm, xin Phật là gỡ trượt tới đó. Rồi con ma nó ngự ra nó hưởng, nó điều khiển luôn cả mình, làm cho cả gia càng điền. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiến vô vi, là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta. Và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bởi ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu cái cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ỷ lại thôi. Rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quán. Còn cái này chúng ta tu khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta không có ôm trượt nữa. Bất cứ giá nào tôi mới phải trở về bên quê xưa, quê xưa chốn cũ của tôi là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì nặng. Mà tại sao các bạn không chịu sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động? Ta làm là đời sai cái vía làm việc, đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi, thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ. Chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn, rồi làm cái gì giúp ích các bạn cái gì, hại bạn mà thôi. Rồi càng ngày càng lầm lạc và không có biết cái phương tiến. Rồi người ta bày cúng này cúng kia, cúng nọ cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ, cúng cha mẹ cũng không đến. Mà chúng ta làm cha làm mẹ đây mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn chúng ta cũng không muốn ăn nữa, chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu chúng ta mới có cái lòng thành đó, biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì Ngài tới ngự và hưởng cái phần thanh điển của chính chúng ta. Tận tâm trung hiếu mới tiến qua được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội, rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái xác trượt này là nạn rồi, không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn này không biết xảy ra lúc nào. Trong cái tâm tạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất, thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất, gom cái phần thanh nhẹ đó, để động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi, thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời, thì tai nạn nó sẽ vây xéo các bạn, và nó làm cho các bạn càng nguy hại và thiếu sáng suốt luôn.
Dạ, tiếp theo là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của thầy, cứ nói rằng một Nam Mô A Di Đà Phật lục tự Di Đà đó, thì niệm trong một hơi thở. Một anh không hỏi rõ là cái hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi, hay là chỉ hít vô? Xin thầy giải rõ giùm.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai. Tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn quá dùng ý niệm nó dễ lắm. Ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật là nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chấn động lực, rồi họ dùng ý niệm, cái ý bạn các bạn coi lửa cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu, nhiều đâu. Mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu, phải dùng một hơi. Còn các kia dùng ý niệm nhớ, nó khác.
Thì một bạn đạo hỏi rằng cái khi mà soi hồn thì phải nhìn ngay chính giữa là tâm tinh, tức là mắt thứ ba, mà ý thì trụ ngay ở hạ đầu thành. Rất khó, xin thầy có thể chỉ giúp làm sao?
Mắt không dùng con ngươi ngó thẳng ngay trung tâm chân mày. Ý nó động loạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương. Thế đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm con mắt thay thì tôi mở mắt tôi dòm, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết ở chỗ này thôi, và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này. Có cái gì đâu mà lộn. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt là ngó ngay nó quên cái ý điển ngó ngay trung tâm, không có dùng con ngươi. Dùng ý điển ngó ngay trung tâm rồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà động loạn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đạo để cho nó tập trung thôi. Có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây rồi tôi tập trung đây, không phải nói vậy. Ngó ngay trung tâm chân mày, ý ngó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi ngó ngay, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngó ngay, không ngó bên này, không ngó bên này, ngó ngay là đúng rồi.
Kính thưa thầy, một bạn đạo xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào.
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn thi phi, một hồn loạn động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó rành mạch mà nó rõ rệt là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này, và nó tiến lên trên hộ nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm tịnh lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Là không, là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh và bất diệt. Thấy rõ chỗ đó không? Là vô danh. Nói ông Phật là có danh, không có danh. Chữ phát biên rõ ràng mà. Chứ nhân bằng thanh khí điển từ trên xuống, xương sống đứng hấp thụ. Cái cung này, cái cung trời giết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật. Vô danh. Thì người nhân nhân giai thành Phật, bỏ động thanh tịnh. Có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy. Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn. Ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới, hạ, trung, thượng, rồi vô từ niết bàn, cấp cao ở trên nữa. Càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu? Tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chống cũ, tôi về trong cái của cải vô tận của tôi, không có xin ai hết. Cho nên ông Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Chết bỏ, đi tới nơi mục đích. Ở thế gian để thể hiện cho chúng ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị, có của cải, nhưng mà Ngài bỏ hết. Mà Ngài có đời đời bây giờ. Nếu Ngài ôm cái của cải đó, chỉ có một thời đó thôi. Mà bây giờ Ngài được có đời đời, ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến Ngài và học cái từ bi của Ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng sanh không biết, không chịu. Cũng như các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quang nó đâu có nhập được. Chứ không có nhẹ đâu có nhận. Bây giờ các bạn không có ăn học đi, nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ ông tới nhà thế các bạn đuổi ông đi rồi. Nhưng mà ông đó ông tới giúp mình. Mình đuổi ông đi, nó không có chơi, tôi không biết tiếng Mỹ, thôi tôi đuổi ông đi. Mình mất cơ hội rồi. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình. Và cái phần hồn của mình có thể hội nhập vô trong cơ thể mình. Chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm đó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cái cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. À, rồi nói tôi làm sao, tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu, tu để lập lại quân bình mới có hồn, rồi tiến ra là bề trên thanh quan hộ nhập. Lúc đó càng ngày càng sáng suốt, càng tỉnh táo, và ai vĩnh mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên nữa. Còn nếu mình dành là mình đi cả đó, không có tiếng. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất, một tội hồn chưa hoàn tất, còn ô trượt mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu, để định. Rồi tới đó mình tiếp thu cái kia. Cho nên nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất phách mà không biết ở chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta hết, chứ không phải không có đâu. Có nơi ngự, có nơi ở, các bạn cứ được đi về trời, đi ráng tu đi về trời, để có người ta rước. Đã lọt té một cái bùm xuống thế gian đây, cũng có người ta tiếp rước. Có cha mẹ nuôi này, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có cơm ăn. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cho biết cái cảnh này là tạm sanh, lão, bệnh, tử, giới hạn, thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về, ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời, thì chúng ta có phương pháp sửa. Tại sao chúng ta không sửa? Cứ trực lưu thanh, chúng ta còn ôm trực làm gì nữa? Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với căn bản đó, thì chúng ta có hết. Cho nên tôi về đến quần áo tôi đâu, không lý ở chuồng tôi lên trời, không phải là quần áo của bạn. Bạn muốn cái màu gì nó có sắc nấy. Nó còn tinh vi hơn đây. Bây giờ các bạn có mấy cái miếng giấy đô la mà còn muốn mua áo xanh, áo xanh, áo trắng, áo trắng. Nhưng mà lâu. À, phải đi tới shopping mới mua được. Còn đằng này bạn muốn là nó phải có. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ, có bằng chứng, có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này tôi có quần áo bạn, có cơm ăn, có nhà ở, cũng là do ông trời sắp đặt hết rồi. Rồi đi cái cảnh trên kia, ông xuống ông kêu gọi tôi đi trở về thì tôi cũng có hết. Đừng có lo không có. Nhiều người lo dạy lo dột không có. Cho chúng ta năm nào tháng nào mới lớn lên đều lo hết trọi, lo tới bây giờ mà quần áo bạn không hết mà cứ lo hoài. Cơm cũng ăn không hết, cái gì cũng dư hết đó. Các bạn thanh tịnh rồi, các bạn dùng cái gì cũng thừa hết đó. Chỉ có bố thí cho người ta thôi, xài không hết. Nhưng mà cứ lo lo đi kiếm tiền để chi? Để trói buộc mình, để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp, có trời, có vợ, có con là đang bị ở tù trong cái gia can đó. Phần hồn ở tù trong thể xác. Cái thứ nhì bị trói buộc bởi các con, có đi đâu được đâu. Xiềng xích hàng ngày, chuyện này tới, chuyện kia tới, nó hành hạ mình. Chỉ nói ông trời sao ông công bằng, ông cho tôi biết rõ là tôi cái tội gì, tội gì. Cái tội dâm loạn, ông trời nói mày cái tội dâm loạn, bây giờ cho để mớ rồi nó hành mày. Dồn ngay trong gia can mình thấy có tội, thì mình ăn năn hối cải không làm cái đó nữa, để mình giải quyết cái phần tội của mình, mình mới chuộc tội khỏi xuống địa ngục. Chứ càng tu càng tham dâm, càng tu càng nghĩ cái chuyện ám hại người ta, càng tu càng thị phi, cái đó là tự trói buộc mình, xiềng xích, buộc tay buộc chân rồi. Mình chửi họ, họ ghét, đi đâu mình cũng sợ hết rồi. Mình thấy không, tội rồi. Vậy mà nói ông trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh. Ông trời mách cho nó đủ thứ hết, cho nó có vợ, có con, có gia can, có mỗi đứa mỗi tánh, chỉ trích nó cho nó thấy. Mà nó cũng không thấy, nó thiếu thanh tịnh. Cho nên người tu nó thấy thanh tịnh, nó kính trọng gia đình lắm, nó thương yêu con cái lắm, thương yêu bà con, thương yêu anh em, thương yêu chúng sanh. Tôi đang ở tù, tôi phải chuộc tội. Cái hồn tôi bị giam trong cái xác này, tôi không có thoát ra được, vì tôi cố gắng tôi chuộc cái tội tôi. Chính tôi là người có tội, tất cả ai cũng đều tốt. Họ phục vụ tôi, cho tôi từ cái áo, cái quần, đủ thứ hết, không có thiếu gì hết. Tình thương đầy đủ hết rồi. Ngay trong tim can tỳ phế thận của tôi, ông trời cùng ban thanh khí cho tôi luôn. Mà chính ông trời ngự ở trong đó mà tôi không thấy. Và tôi thiếu thanh tịnh. Cho nên Ngài mới giáng trần, Ngài nói con khổ là cha khổ, con sướng là cha sướng. Cha là ở trong luật sanh tử luân hồi liên tiếp, không có bao giờ ngừng nghỉ. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Ngài lúc nào cũng thức. Ông trời ông Phật mà không thức á, đâu ai kêu ông trời ông Phật làm cái gì. lúc nào cũng phải thức tâm, không có ngủ mê. Kêu là phải giải đáp rõ rệt. Đó, chúng ta tu là chúng ta trở về cái quân bình ở trước. Rồi đạt tới cái quân bình đó, chúng ta mới thấy rằng té rồi tôi giàu. Ông tỷ phú mà đi làm thằng cu ly tại thế gian ít gì. Bây giờ ở đây kiếm ra 1 tỷ đồng bạc là thằng gì gắt kho cho làm gì? Ăn hết tỷ đó không? Ăn hết 1 triệu đô la đó không? Cho ăn đó, ăn không được thì trở lên là cái gì? Thằng gắt kho. Rồi bị người ta chửi, rồi tới chết ở tù. Cái chuyện vô lý không? Chúng ta không làm chuyện vô lý. Dụng tâm trở về căn bản, tâm ta liên hệ 3 cõi. Thượng đế trong ta, luôn luôn chúng ta thương yêu Thượng đế, thương yêu tất cả nhân loại. Biết thương yêu, biết tha thứ, biết thương yêu là có cơ hội giải thoát, nhẹ rồi. Mà không biết tha thứ và không biết thương yêu, người đó không có bao giờ nhẹ, bất cứ tu cái pháp gì. Luôn luôn bị nặng. Rồi tới giờ phút lâm chung mới thấy cái quyền uy của Thượng đế phạt bằng cách nào. Phải biết tha thứ và thương yêu. Mà còn ôm cái đó là rước rác vào tâm, đè nặng tâm thức của mình, làm sao mình tiến? Không rước rác vào tâm nữa, khôn đi về trời. Ôm chi 3 cái đồ dơ giấy đó, sân si buồn tủi ôm chi? Không. Phải tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của ta là tha thứ và thương yêu. Đức Phật Quan Ông thành công cũng nhờ đại nguyện của Ngài tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải thực hiện. Không có bao giờ mất của cải đâu, các bạn đừng có sợ. Địa vị các bạn không có mất đâu sợ. Địa vị làm cha, rồi làm ông nội, ông ngoại, cái địa vị đó không có mất đâu. Rồi cũng muốn làm gì nữa? 3 cái đó có đủ sắc bắt sang ban rồi. Còn muốn làm quan cho người ta chửi. Thấy chưa? Muốn làm vua cho họ giết. Vua trong bản thể mà không biết lo. Càng ngày càng ngu ngốc và không hiểu được cái chân hồn của mình. Dù muốn đi cai trị người khác làm sao cai trị được. Chính ta làm vậy mà ta không chịu ăn năn và không thật thà với chính mình, làm sao mình đi cai trị người khác được. Cho nên chúng ta tu ăn năn. Chính tôi đã gạt tôi nhiều quá, tôi không gạt nữa. Tôi không dạy gì gạt nữa, tôi có mấy chục năm tôi không gạt được nữa. Tôi muốn làm giàu, tôi dành dụm tiền để làm gì, ngày nay tôi được cái gì? Mà sau lúc tôi làm giàu là tôi chỉ lừa gạt tôi không? Rồi tôi tưởng tôi thắng được đối phương mà té ra tiền của nó xoay tôi ngày nay, nghĩa là bấn loạn tâm hồn. Tôi giết tôi hồi nào mà tôi không hay. Thế rõ chưa? Cho nên người tu không có dại dột đâu. Thấy nó làm thinh, nó buông bỏ của cải, nhưng mà nó đã biết của cải của nó vô tận, xài không hết. Nó tội gì tranh chấp cái chuyện ở thế gian nữa. Nó bỏ, nó không thèm. Đó. Nó mới có cơ hội đi học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên có chút xíu công chuyện đó, chút xíu kỹ thuật đó là đi về trời. Mà người thế gian ở trong tranh chấp, vì tứ quan mắt mũi tai miệng động loạn rước vào, rồi nó cô động, nó thành lực lượng, tưởng cái đó là hay. Cái đó là cái bỡ, không phải cái chắc. Cái buông bỏ là cái chắc. Cái tha thứ, từ bi là cái chắc. Từ bi là thật sự là sức mạnh. Nếu thiếu từ bi không còn sức mạnh, tới giờ phút lâm chung không biết đi đâu. Bảo đảm cho các bạn tu bất cứ đạo nào, tâm thiếu từ bi là không được.
Chị em có nói rằng ở khóa đây là khóa thiện tâm, và thầy đã dẫn dạy rằng hãy về cái khối thanh để mà hướng trở về. Nhưng mà gần đây như là thầy đã giảng dạy từ lâu nay, từ giờ đây có nhiều luồng điển trượt cũng đã xuống và thanh cũng xuống, và qua những cái cuộn băng thầy giảng từ khóa 1 thì điển về trên cũng xuống thanh điển, nhưng mà chúng con trình độ còn giới hạn, không phân biệt được thế nào là điển thanh, thế nào là trượt. Cho nên xin thầy ban một chút ân huệ để chúng con có thể thực tập được trước thầy đây, biết thế nào là điển thanh, cảm nhận cho cái tâm để mình dạy như thế nào. Xin thầy chỉ dạy.
Hồi nãy giờ tôi phân thanh trượt cho các bạn thấy đó. Các bạn đang ôm cái xác trượt, mấy chục kilo thịt thú, mới bộ xương khô chứ không có cái gì hết. Đó là trượt. Hằng ngày chúng ta ở trong đó trượt. Và bây giờ chúng ta tu đây là gì? Hướng thanh.
giải tỏa nó đi, ăn chay, niệm Phật, để khai mở cái tâm điển của chính chúng ta. Và chúng ta không có lộng ngôn nữa, không có khinh bỉ một ai, chính lo sửa mình để tiến hóa. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ, càng sửa thì càng buông bỏ, thì chúng ta mới thấy rằng tôi ngồi ở đây bao nhiêu thanh điển xuống, làm cho cái căn phòng mấy chục người eo hẹp này mà được trong tâm hướng thượng, vui hòa, mà lần lượt họ thấy họ có khả năng. Mỗi một đơn vị đều có khả năng, mỗi một đơn vị đều đã và đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không thấy. Lấy cái gì bằng chứng nói các bạn đang làm việc cho càn khôn vũ trụ? Hít vô và thở ra, các bạn hít cái thanh khí của trời vật. Mà các bạn nghĩ điều ác là phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh thì không có vui rồi. Nhưng mà các bạn càng ngày càng hít thanh điển, và các bạn phóng từ điển ra, tâm thức của các bạn không ôm sự trần trược sân si, thì hít vô bao nhiêu thì nó vận chuyển cả càn khôn của tiểu thiên địa này, và nó thừa tiếp cái thanh điển bề trên, thì nó phóng từ điển ra, đi tới đâu ai cũng kinh mến. Đó là đang làm việc cho các càn khôn vũ trụ, mỗi một đơn vị đang làm việc hết. Mà quyết tu quyết hành thì sẽ đạt. Còn nói là tôi tu để tôi nhờ ông Phật chuyển cho tôi bình an, cái đó là miễn bàn. Phật nào đi có phụ, đi có hộ phò chúng sanh đâu. Chỉ hành để dẫn đường vạch lối cho nó tự đi, trong đó có thanh có trượt. Khi mà luồng điển trượt mà nó đến với các bạn, thì các bạn cảm thấy cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng, cái ót đằng sau nó nặng, hay là cái chỗ xương sống nó lại đau, nó nặng, nó vừa lạnh vừa nắng, cái đó là điển trượt nhập lục thể xác các bạn. Còn điển thanh đến với các bạn toàn là những cái lý luận chân lý từ ái khai mở tâm thức, và để cho các bạn thấy tiền kiếp của các bạn không phải là ở thế gian này tạo ra các bạn được. Phần hồn của các bạn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống đây ngự trong thể xác này để có cơ hội thức tâm. Đây là bãi trường thi. Hoàn cảnh là ân sư. Nếu không có hoàn cảnh đưa đẩy các bạn ngày hôm nay có cơ hội ngồi đây nói chuyện tu không? Phải do hoàn cảnh không? Nó đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, rồi các bạn chỉ cảm ơn sự kích động của hoàn cảnh, và các bạn trở về với sự thực chất sẵn có của các bạn, thì các bạn đi về thanh giới chứ đâu nữa. Đó là điển. Còn những người có hành và có cố công hành, nghe tôi giảng đây thì bộ đầu rút rồi, thanh nhẹ, họ đi mất. Rồi chút nữa hỏi ông Tám nói gì, tôi không có biết ông nói cái gì hết, tôi thấy tôi nhẹ và tôi ngồi mê. Đó là người ta bước vào kiết giới thanh điển, và giây phút đó đang hưởng thanh quang điện lành của đấng cha trời. Rồi nói trượt điển giáng lâm, chúng ta lấy cái gì bằng chứng cho đó là trượt? Có hại chúng ta không? Có giết chúng ta không? Không. Cho nên phải xét là hành giả trượt mới rước trượt. Nếu bây giờ tôi tu vô vi, tôi nghĩ thôi bây giờ tôi tắt hết, đóng cửa tất cả thần tiên thánh ở trong cái căn phòng tối tăm của tôi này, thét rồi thần tiên thánh không có đến. Mà cái pháp vô vi không có chủ trương vậy. Pháp vô vi kêu là anh tu lập lại trật tự rồi anh xuất ra học đạo, chứ không phải anh tu rồi xin điển nhập xác anh. Đó, cho nên nhiều người còn nói muốn tu muốn thượng đế nhập xác thôi, dễ làm ăn chút, muốn vậy đó là bị gạt. Ai gạt? Mình gạt mình. Mình trượt mình mới hút trượt. Còn mình thanh á, mình đâu có hút, đâu có hút trượt được. Mà thanh không đến với mình được. Cái thanh của mình là thế nào? Hướng thượng đi ra, xuất ra. Vô vi là giải, không có trụ ở trong tâm, đem ra hòa tan với các giới ở bên trên. Thì nó có đến với mình chỉ có giải thôi. Đi đúng đường lối thì không có cái gì mà xâm nhập các bạn được hết thảy. Mà chỉ các bạn cứ cầu xin nó nhập là tự nhiên nó phải nhập. Rước người ta vô nhà mà. Cho nên trước khi tu phải nghiền ngẫm, phải thấy rõ ràng đường lối tu tu vô vi lý do gì. Pháp lý vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp rất rõ ràng. mà mình không hiểu. Ở tôi tu thôi để ông Tám độ trật. Tôi hành như ông Tám, tôi khổ như ông Tám, tôi mới đạt quân bình như ông Tám, để tôi tự đi. Cái đó là đúng. Nói cái gì phải rành mạch và phải quy không. Việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ biến thành không, mới mới người là người tu vô vi. Mà trong cái khoa học quyền bí, thấy tâm trạng mình thay đổi, tâm thức mình thay đổi, tâm thức mình phong phú, sức tha thứ và thương yêu mình càng ngày càng dồi dào, từ bi quán thông mọi việc, tăng độ mọi việc, Phật pháp trong cái thanh tịnh mà có tất cả, hiểu tất cả những chuyện của mình, để mình ăn năn hối cải. Chứ tu mà ngốc mà không hiểu chuyện sai lầm của mình tu chi? Tôi phải biết sự sai lầm của tôi và tôi nguyện tôi sửa đổi. Tôi sửa đổi thì tôi phải mở được cái khuyết. À, trước kia tôi trần trược tham dâm, bây giờ tôi không thèm nữa, tôi mở khuyết rồi đó. Mở được một cái khuyết đi tới rồi đó. Thì tôi thấy từ trược đi tới thanh. À, rồi từ đó tôi cũng cho là trược nữa, tôi mở thêm cái khuyết tôi đi lên nữa. Thì tôi đi tới vô cùng tôi cũng thấy tôi là trược. Thì càng thấy bạn càng trước thì càng văn minh và càng tiến bộ và không bị thụt lùi. Mà cần cho bạn thanh là bạn mất, bạn bị giới hạn. Tinh thần phục vụ không có, hạnh hy sinh không có, cho ta là đắc, ta là hiểu, đó là lầm rồi. Không tiến. Cho ta ngu, ta dạy, ta tu, ta đào, ta đi mãi mãi, đi vô cùng. Tinh thần phục vụ của Thượng Đế, trong sanh có tử, trong tử có sanh, vẫn phục vụ. Vậy chứ chúng ta có tinh thần đó chưa? Tinh thần phục vụ không có, so đo tự chúc, tự làm cho mình eo hẹp và tâm tối. Rồi bây giờ thiên hạ cho ta một cái địa vị rất tốt, ta có khả năng không? Không. Cho cái địa vị Thượng Đế ở thế gian có khả năng không? Không. Vậy ta xin làm gì? Thì ta buông bỏ cái đó. Ta thấy ông trời đang phục vụ chúng ta từ hơi thở, ăn uống đầy đủ. Thì bây giờ chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ tương xứng hay là hơn mới là quý. Trời mới chứng, chúng ta mới tiến. Còn thiếu tinh thần phục vụ là không còn. Không còn huynh đệ nữa, không còn anh em nữa. Loi cho như con thú, không thành giá trị gì hết. Cho nên chúng ta biết rồi, chúng ta là cũng đầu óc có sẵn, cũng bao nhiêu chuyện khổ đã nhồi quả trong tâm chúng ta. Chúng ta chỉ vọn vẹn ôm một điểm linh quang để xuất ra, trở về với cảnh xưa chốn cũ của chính chúng ta. Chúng ta hưởng cái của cải đời đời. Ở thế gian các bạn làm phước là các bạn đã bỏ tiền trong nhà bạn của ông trợ ông Phật rồi. Cho nên các bạn đừng có so đo. Cứ việc làm, cứ phục vụ, cứ việc làm. Làm chừng nào các bạn mở và cái pháp tướng của các bạn phải mở, phải sáng suốt. Càng tu càng tiến. Đó, bây giờ các bạn ngồi thiền đó, các đang phục vụ cái gì? Phục vụ lục căn lục trần. Nó ngu muội, nó đòi hỏi đủ chuyện, nó bày các bạn dâm loạn. Mà các bạn tham thiền, đem cái pháp luân thường chuyển giải tỏa cho nó, hỗ trợ cho nó. Phải tinh thần phục vụ các bạn cao không? Phục vụ trong nội bộ của tiểu thiên địa này và xây dựng một cái nội thức dồi dào vô cùng, tương xứng với Thượng Đế vô hình vô tướng để tiến tới. Mới kêu mà hòa tan với đấng cha lành. Rất rõ ràng cho các bạn thấy trược và thanh. Nếu cứ cầu xin hoài đó là trược. Mà nếu cương quyết giải tỏa những cái khuyết tâm đen tối của chúng ta là chúng ta sẽ đi tới thanh vô cùng.
Đây là cái phần mà chúng con thảo luận hồi chiều. Ngoài ra có một số anh chị em có những cái câu hỏi cá nhân, con không có khả năng giải quyết. Xin thầy có thể giải đáp.
Cứ hỏi hết. Vậy cứ cái gì, bởi vì thời gian tu học rất ngắn. Đáng lẽ những khóa này không có, nhưng mà đặc biệt vì cái hoàn cảnh chúng ta, cái căn nhà không có thể chứa được đâu. Tôi cũng phải hy sinh, tôi phục vụ rất nhiều. Đáng lẽ 1.000 người, 1.000.000 người tôi chỉ có nói cũng 1 ngày đó, 2 ngày đó xong. Nhưng bây giờ tôi phải chia bao nhiêu ngày nói chuyện, mà mỗi người một ban một tâm thức. Mà đến đây tôi là có phận sự hút trượt của các bạn, và để cho các bạn khỏe mạnh trở về thức tâm và thấy cái hạnh hy sinh như vậy, bắt chước học đi, rồi các bạn sẽ có đầy đủ, không có mất cái gì hết.
Xin mời quý vị có câu hỏi nào cá nhân cứ việc hỏi. Anh Thu.
Dạ, kính bạch thầy, làm thế nào để dạy dỗ lục căn lục trần niệm Phật?
thì chúng ta hồi nào giờ nghe là đã từng dạy lục căn lục trần, nói hỗn, chửi lộn, thị phi, đó là chúng ta dạy nó rồi. Bây giờ chúng ta kềm chế nó, niệm Phật thay vì những cái đó. Hồi trước nghĩa là không gây lộn không sướng, mà bây giờ làm sao làm thinh được nó mới sướng. Là chúng ta ngược lại, mở cái khóa, dạy nó co lưỡi răng cả răng phải niệm Phật. Một bước đi, một niệm hành, niệm hành, một công tác gì cũng phải biết niệm Phật để thay đổi cái tình thế mới. Phật niệm Phật là quy nhất, chấn động lực quy nhất và thức hòa đồng mở. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh của chủ nhân ông. Rồi lúc đó mới kiến diện thấy rõ lục căn lục trần, mới nói từ câu được. Chứ nó không có quy nhất làm sao nói từ câu. Bày tầm bậy không à, chủ nhân ông bày tầm bậy á. Bày chữ lộn nè, bày ăn thua nè. Cả ngày nó chỉ ôm cái lệnh của chủ nhân ông. Bởi vì chủ nhân ông làm sao trách nó được. Còn chủ nhân ông phải niệm Phật để ảnh hưởng nó. Nó niệm rồi lúc đó mới hạch nó. Hỏi tại sao mày lại ăn uống hỗn hào, chửi mắng người ta đủ chuyện này cái kia nọ. Lúc đó nó đứng dầm tay rõ ràng. Nó nói về chủ nhân ông, dạy từ hồi nào giờ tới bây giờ chưa có sửa đổi, chỉ chờ lệnh mới của chủ nhân ông thôi. Đó, lúc đó chúng ta chỉ, bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta bắt nó niệm Phật. Thì chủ nhân ông muốn bắt nó niệm Phật thì chủ nhân ông phải niệm Phật trước. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chứ còn chủ nhân ông cứ nói lẻo lẻo thì trong này tụi nó cũng bắt chước nói lẻo lẻo à. Mà chủ nhân ông niệm Phật, mà cái câu ý tứ nói chuyện cũng dụng ý nhớ Nam Mô Di Đà Phật, nói theo cái chiều hướng thức tâm và hòa bình. Đó, cũng như một bức tranh vẽ vậy, cho nó yên ổn nội bộ. Lúc đó chúng ta mới điều khiển nó được. Cứ nói tầm khào hoài thì nó bắt chước ông chủ, nó nói tầm khào với ông chủ loạn mà, ông chủ bất chánh mà. Cũng như trong cái hội có một ông chủ tịch mà không có biết làm gương cho dưới thì ở dưới nó coi ông chủ tịch ra cái gì đâu. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên chủ nhân ông phải lo tu, lo niệm. Thì lúc đó bởi vì tại sao chủ nhân ông lo tu thì không lo đi chơi nó sướng hơn sao? Nhưng mà nhờ cái niệm Phật trong động tìm được định, ngày hôm nay thấy giá trị của Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ phát triển vô cùng. Chúng ta mới truyền bá trong lục căn lục trần là tinh thần phục vụ. Ngược lại, để cho nó dẹp cái tự ái của nó. Chủ nhân ông đã dạy nó tự ái từ lâu rồi, tự biết đi biết nói là đã dạy lục căn lục trần tự ái, quên chủ nhân ông. Rồi nó muốn làm gì chủ nhân ông đi theo nó. Bây giờ không, bây giờ bắt nó phải thừa lệnh mình. Cho nên chúng ta phải chia hai khóa, hai khối. Cái điểm lanh liên quan là cái thức của các bạn đó, là phần hồn đó. Các bạn chưa thấy phần hồn để bạn nghĩ cái thức, cái tôi biết đây là phần hồn của tôi, mà biết với lễ phải. Bây giờ tôi bắt nó phải làm việc. Hồi trước ở nhà nó sai vợ, sai con, sai người này người nọ, bây giờ bắt làm tất cả, vía là phải làm việc mới khôn. Bắt nó làm, bắt nó phục vụ, bắt nó chịu khổ, bắt nó kham khổ thì nó mới thức tâm. Lúc đó chủ nhân ông mới dễ nói chuyện. Đó, để cho nó xây dựng cái tinh thần phục vụ của chính nó. Thì cái tiểu thiên địa này nó thượng trung hạ hiệp nhất, nó mới hòa, nó mới tiến. Mà chủ nhân ông phải niệm Phật nhiều hơn mới dạy nó được. Chứ chủ nhân ông nó kêu mày niệm đi, nó không niệm đâu. Rồi nó dòm thấy ông đang chơi đó mà ông kêu tôi niệm gì thì kệ ông, đuôi ông đi điếc, ông không biết đâu thì tôi chơi thôi. Lục căn lục trần nó cũng thấy mình đuôi điếc chứ. Mình đuôi điếc câm rõ ràng, mình niệm Phật cho thích hết, hết đuôi, hết điếc, hết câm rồi thì tụi nó phải nghe. Rất dễ dàng trong một cơ cấu làm việc cũng vậy. Đó, bây giờ các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật thét rồi á, nói đừng nói tuổi trẻ, tình dục nó đòi hỏi các bạn niệm Phật nó mất. Mình thấy mình cai trị được rồi. Quyền của tôi không phải quyền của các bạn. Thấy chưa? Thấy nó thấy con gà ngon nó muốn ăn, niệm Phật nó hết, nó sợ. Nó thấy cái giá trị vô cùng bất diệt và không bị ăn quán, thành ra nó không thèm. Nó cương quyết nó ăn, nó không ăn cái đồ trượt nữa. Nó không rước đồ trượt, nó chưa có khả năng. Và chừng nào mà tới có khả năng rồi, bạn ăn một miếng gà, miếng thịt bò bạn vô, bạn thấy nó đừng giáo dục, nó lãnh cái nhiệm vụ truyền pháp, nó làm việc rầm rầm ở đâu đó. Mình mừng, tới lúc đó kêu bằng độ. Cho nên ta tu tới cái trình độ nào người ta cũng bất chấp, phá mê phá chấp rồi, nhưng mà ta vẫn về trời được. Còn những người mê chấp đó, cứ lạng hoạng ở thế gian, tu kiếp này tới kiếp kia không có xong gì. Nó đi nó lại rồi đóng khung kẹt chỗ thôi, không có tiếng nổi. Giờ nó muốn dạy thì phải dạy một cử một động phải trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn chịu khó đi, 6 tháng đi, luyện liên tục ngày đêm đi, các bạn thấy con người nó văn minh lạ thường. Lúc đó mà nói ông Tám nói đúng, chứ bây giờ tôi không biết nói làm sao. Tôi muốn mọi người thực hành, cầm cái mồm không thèm cãi vô ích. Có mấy chục năm tạm ở đây mà cãi thét rồi hư mấy mình, rồi tới lúc đó không có làm việc được. Cơ sở bàn ghế đồ rách nát rồi, đâu có làm gì được, chỗ đâu ngồi, không có chỗ ngồi. Hiểu chưa? Mình niệm Phật mình sẽ có chỗ ngồi, chỗ ngồi, chỗ làm việc. Được, bất cứ đi chỗ nào cứ đi, vui nào điếm cũng đi, đi đâu hết đi. Các bạn là niệm Phật, đem cái tin lành cho mọi người, cứu khổ ban vui, bất cứ nơi nào. Duyên trời xoay tới đâu các bạn ở đó, nó yên. Đừng có nói người khác anh trực. Hồi trước đâu có phải là người lôi thôi ở Việt Nam đâu. Bây giờ xoay đâu ngủ đó, ngủ xe cũng được, ngủ đâu cũng được. Bất chấp là ta đã tìm ra một cái chân lý để siêu sinh của phần hồn, thì ta không có cần sợ nữa. Sợ cái gì giờ? Sợ tôi là biến, sợ tôi không tu. Chứ không có sợ không có tiền. Nghèo mà nó không sợ không có tiền, lạ vậy chứ. Đâu phải nhà giàu đâu, nghèo thiệt nghèo mà không sợ không có tiền. Sợ là biến không tu thôi. Tại nghe không? Cái vốn của mình nắm được rồi mình đâu sợ gì nữa. Ở trước ông tiên ông Phật cũng cũng là mình không xin họ cũng phải cho. Nói vậy đó, là tu đi.
Thầy, trong một cái cuộn băng thầy có nói rằng luồng điển của Đức Quang Thế Âm là luồng điển đi xuống, và luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên. Và con không hiểu là thế nào vậy, kính xin thầy
được luồng rõ. Luồng điển của Quang Thế Âm là từ điển ban ơn, thương yêu vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, Ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quá hiền. Đó là một cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Quán Thế Âm đi xuống để độ, hạnh hy sinh và đại nguyện của Ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu, chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tánh hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tánh hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh Ngài và muốn quán xuyến như Ngài, vì Ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh muôn tiên hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp Ngài mới đem về được, chứ Ngài không có kêu mà ép buộc người ta, chỉ từ quan thông độ thôi. Luôn luôn quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ tới Quán Thế Âm, nghĩ tới Đức Mẹ. Đó là đường điện đi xuống tận độ ba cõi, địa ngục vẫn xuống. Chứ không phải làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hạnh đó. Tương lai chúng ta phải xuống địa ngục cứu người, chứ học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng thì chúng ta mới học làm chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hạnh hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không, từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói 1 triệu lần tôi cũng nói, vì tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho tôi biết bao nhiêu người đau khổ, trong tinh thần cứu khổ bao vui. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người, để họ biết cái của cải của họ, và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự tiến, cho họ không có xin ai đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác. Không, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tánh hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Thầy, vậy bạch thầy thì còn luồng điển Đức Di Lạc đi lên là thế nào thầy?
Đức Di Lạc đi lên là để cho mọi người thức tâm. Tại sao? Như bây giờ, nãy giờ tôi nói,